Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm v.v. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Tức là lên án trước. Những ai đã phát tâm Bồ Đề, cầu Phật quá, muốn độ chúng sinh, muốn thôi chứ chưa độ, mà lại không giữ được cái sự tự mình giết và bảo người giết, tối thiểu cũng hai điều đó. Bởi vì khi mà mình tự mình giết hoặc bảo người giết thì người ấy mất giới Bồ Tát, người ấy là gọi là người phá giới, người ấy gọi là người bất tịnh, người ấy gọi là hạ tiện, phiền não và sẽ bị đọa. Đây là cái ngôn ngữ xén thành từng mảnh. Cái này tôi muốn dừng lại đây để lần này tôi nói, lần sau tôi không phải nói lại nữa. Là vì chúng ta suốt một cuộc đời sống ra trên thế gian này 70 năm gì đó chẳng hạn, và chúng ta từ ngày biết đạo cho tới ngày học giáo lý, cho tới ngày thọ giới, rồi từ ngày thọ giới tới mãi mãi về sau cho tới lúc lâm chung, chúng ta có cơ hội để phá rất nhiều giới, để hủy phạm, để sức mé rất nhiều giới. Nhưng mà nếu chúng ta ngần ngại, sợ sệt, sợ nhân quả, sợ bị đọa, sợ phiền não, chúng ta không thọ giới thì chúng ta không thể tiến bộ được. Nhưng mà thọ giới xong đó, mà chúng ta nhẫn nhơ, dửng dưng, cứ tiếp tục là khiếm khuyết giới pháp của mình, và tiếp tục biết là mình đang không có hoàn thành sự trì giới, mà lại không khởi tâm hổ thẹn, không có khởi cái tâm thiết tha muốn được giới thể được thanh tịnh, và ăn năn hối cải những cái lỡ lầm, những cái cố ý, những cái vô tri, những cái sơ sót mà mình đã vì những cái yếu tố đó mà phạm giới, hay là vì không giữ được giới đầy đủ, thì chúng ta sẽ cái mức độ đọa nó khác biệt nhau chứ không phải là một. Chữ đọa này chúng ta nghe mà nếu không hiểu ý nghĩa thì chúng ta sợ hãi, chúng ta nghĩ rằng như vậy chắc là không thọ giới Bồ Tát thì cứ sát sanh không đọa. Nhiều người nghĩ sơ cơ như vậy. Có thọ giới Bồ Tát hay không thọ giới Bồ Tát thì sát sanh vẫn đọa như thường chứ, tại sao lại phải đợi thọ giới Bồ Tát rồi phạm giới sát sanh rồi mới đọa? Còn nếu không thọ giới Bồ Tát thì sát sanh xa láng không đọa được. Nhân quả nó đâu có thể sai lầm vì có thọ hay không thọ giới, phải không? Chính là khi chúng ta thọ giới, chúng ta gây một cái ý thức cứu hộ chúng sinh trong lòng của mình, vẫn biết rằng tiếp tục phải sát sanh chứ không tránh nào khỏi được. Còn uống nước, còn ăn cơm là còn sát sanh, tôi nói rồi mà. Nhưng mà ít nhất trong lòng mình cũng thấy nhờ thọ giới, nhờ học pháp, nhờ có hành trì, mình mới thấy cái khuyết điểm của mình, yếu điểm của mình rõ ràng hơn là khi mình nhẫn nhơ, mình dửng dưng, mình tự cho phép mình là không ăn thua gì tới người khác, cứ tiếp tục sát sanh mà cứ nghĩ là không sát. Cái đó nó đọa nhiều hơn chứ. Cái đọa mà khi có thọ, có học, có cảm giác, có suy tư, có suy nghĩ, có hiểu biết mà vẫn tiếp tục phải phạm chứ không cách gì tránh khỏi được, mà luôn luôn đề khởi một cái tâm hối hận, cái tâm hổ thẹn, thì nó vẫn đỡ hơn là mình vẫn tiếp tục sát sanh mà mình lại càng không biết mình đang sát, không có hối hận gì hết, không có hổ thẹn gì hết, không có dè dặt gì hết. Giữa nhân quả giữa hai bên cái nào nó tệ hơn quý vị? Chắc chắn là mình đã hiểu rồi. Cho nên không có thể lấy lý do là tại vì chúng ta không giữ giới được là không có thọ giới. Cái đó là cái ngụy biện của người không hiểu Phật Pháp chứ không phải là người hiểu Phật Pháp. Rồi, thưa quý vị, qua cái giới Bồ Tát, giới văn Bồ Tát xuất gia, đó là tại gia, giới văn Bồ Tát xuất gia thì sao? Rất là khác. Nếu Phật tử hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến, dùng bùa chú để giết, rồi nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết, phàm tất cả các loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết, là Phật tử lẽ ra luôn luôn phải có lòng từ bi hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh, mà trái lại tự phóng tâm nở lòng sát sinh thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Chữ Ba La Di đó, nghĩa đen là đoạn, tức là giống như cắt cái đầu dứt bỏ chứ không có thể mọc trở lại cái đầu khác được. Hễ phạm cái giới này rồi thì là mất hẳn cái giới, cho tới khi nào sám hối thanh tịnh xin thọ lại, chứ nó không có thể là chập chà chập chẩn nửa chừng là lát nữa có lát nữa không được, chứ gọi là đoạn đứt hẳn đó, đứt đầu cũng như mình đứt đầu như vậy. Thì nếu mà năm giới đó, thì quý vị có ai để ý chuyện này không? Thật sự ra thì tôi nói vậy có thể có lẽ một số các vị sẽ không đồng ý, nhất là một số các thầy. Thật sự ra đó, năm giới của người Phật tử tại gia là nói chuyện không giết người, chỉ có nói không giết người thôi. Tại vì trong năm giới mà nếu quý vị học kỹ trong luật tạng thì chưa mấy ai có cơ hội, thì phải giết người mới là mất giới thứ nhất, chứ còn giết cũng cố ý, nhưng mà giết súc sanh, giết con vật nhỏ đó là cũng phạm sát sanh, nhưng mà nó không mất giới hẳn, còn có thể sám hối được. còn có thể phục giới được. Ở nhiều tầng, tầng cấp, nhiều mức độ giết khác nhau chứ không phải là một. Nhưng mà ở cái giới Bồ Tát tại gia hay là Bồ Tát xuất gia đây, bất cứ cái con vật gì mà cũng vì mình mà nó chết, vô tình hay cố ý mặc kệ, hả nào? Tất nhiên cố ý là nó, cái nhân quả nó nặng hơn, vô tình nhân quả nó khác hơn thôi. Hay là vì điên khùng, vì vô tri, vì lý do khác nhau, thì tùy theo cái nhân duyên hoàn cảnh của từng sự sát sanh mà nhân quả nó có khác. Nhưng hễ đã có sự sát là có phạm phải cái giới này. Như vậy là khi thọ giới Bồ Tát xong, tối ngày mình phải sám hối. Sám hối cũng đâu có nghĩa nhất định là vô bằng Phật lại Phật hoài nó được đâu. Sám hối bằng tâm niệm, sám hối bằng hành động, sám hối bằng khẳng định niềm tin, sám hối bằng thay đổi con người của mình cho nó tốt hơn, để chúng ta giảm bớt đi các cái vọng tưởng của các cái vọng nghiệp đó. Nếu mà chúng ta đơn giản máy móc mình hiểu sám hối có nghĩa là lên chùa lại sám hối chung với quý thầy là sám hối, thì nó rất là không chính xác, chứ không phải là nó sai, nó quá cục bộ và quá phiến diện. Không phải sám hối là lại sám hối đâu, sám hối nghĩa là không có giảng sám hối bữa này, xin lỗi. Giới thứ hai, xin lỗi không có thời gian giảng sám hối. Giới thứ hai, phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi y như vậy, như giới trên, đây là bên Bồ Tát tại gia này. Dù phải vì thân mạng mà và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, tất cả tài vật có chủ, hoặc của quỷ thần, hoặc của giặc cướp. Dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối, gạt, lén lấy. À, đây có một cái điều mà nhiều khi chúng ta cũng nói sơ quan chút. Của quỷ thần là sao? Là những cái loài phi nhân chúng ta dùng con mắt nhục nhãn này không thấy được. Atula, chư thiên, ngạ quỷ, bát bộ chẳng hạn, là những cái chúng sinh sống chung với chúng ta mà chúng ta không thấy được. Thì cứ tạm dùng cho chữ đó là chữ quỷ thần hay là các loài ngạ quỷ chẳng hạn. Nó cũng đang vơ vấn xung quanh đây thôi. Cho nên mình mới cúng cô hồn chứ không thôi mình cúng chi. Và họ có cái tài sản sở hữu, cái vật dụng của họ nó nằm xung quanh đây. Có những cái nó cũng vô hình mình không thấy được, mà cũng có những cái vô, cái hữu hình. Những cái tàn cây bên cạnh bờ sông có khi là nhà cửa của quỷ thần. Mình đốn nó xuống là mình cướp nhà của họ. Mình không thấy họ, nhưng mà thật sự là mình đang cướp cái chỗ ở của họ. Cũng có những cái món thức ăn, cũng có những cái vật dụng, những cái tiện nghi, những cái của cái của các loài quỷ thần. Mình tưởng nó là vô chủ, tại mình cứ chủ quan, hay cái nào mà ở trong nhà của mình là có chủ, cái nào ở ngoài trời là vô chủ. Sống mình bị cái định kiến, cái đó gọi là kiến trược các quý vị. Mình theo cái thói quen suy nghĩ của mọi người trong xã hội, người ta nghĩ sao mình nghĩ vậy đấy. Thì cái gì rất ngoài đường là đồ vô chủ. Sao là tự nhiên nó có ra đó được, nó cũng phải có một người tạo nó ra, một người nào đó sử dụng, một người nào đó chịu ảnh hưởng của cái đó, nhất định là phải có chủ. Rồi chưa kể là những cái món đồ mà quý vị trả tiền mua thì đem về bỏ trong nhà, có phải là của mình hết chưa? Cái đó là một chuyện khác nữa, phải bàn sau hả nè. Bàn sau. Cho nên á, chúng ta phải có một cái khái niệm về sở hữu chủ rất là Phật pháp, chứ không nên dùng cái khái niệm của luật pháp thế gian hay là thói quen của xã hội. Chúng ta nghĩ cái gì mà trong túi của mình, ở trong nhà của mình, trong hàng rào của mình, trong kho của mình thì cái đó là của mình. Cũng chưa có chắc lắm, cũng không gì chắc chắn lắm. Rồi cái gì mà bỏ bơ bơ giữa đường, không có ai rào dậu, không ai có canh gác, không có ai là giữ gìn, thì mình cho cái đó là của vô chủ. Nhất định theo cái quan niệm Phật pháp, theo như giới văn này là sai. Tất cả đều có chủ hết, chẳng qua mình không biết thôi, không thấy thôi. Đó là cái điều tôi muốn dừng lại một chút để nói chuyện của quỷ thần là như vậy. Hoặc của giặc cướp. Như vậy thì nếu nó, họ đi ăn cướp, họ về họ bỏ trong nhà của họ rồi, mình đi cướp lại để cho trả lại cho cô khổ chủ, thì cũng mình cũng là mang tội trộm giống nhau. Khi nó ăn cướp về tay của nó rồi, nó là của họ. Cái người đó phải chịu trách nhiệm nhân quả về cái chuyện ăn cướp của họ. Nhưng mà mình tới nhà người ăn cướp, mình cướp ngược trở lại, thì cũng là một hành động ăn trộm ăn cướp chứ không phải là không. Như vậy là mình tạm suy nghĩ như vậy thôi nè. Theo như ý ở đây là như vậy. Tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần hoặc của kẻ giặc cướp, của kẻ giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối lấy, gạt lấy, lén lấy. Rồi cướp lấy thì sao? Rồi người ta bỏ bì thơ, ta tới ta năn nỉ mình, đưa cho mình để mình đóng cái dấu thì sao? Cũng là một cách trộm lấy phải không? Gian lận mà lấy, hối lộ mà lấy. Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi, bố thí, hiếu thuận, giúp người an vui. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ Tát, noãn vị còn không được. Huống nữa là tứ quả thanh văn, người ấy gọi là tại gia Bồ Tát, phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Giống nhau và liên tiếp những cái giới sau này cũng sẽ giống như vậy. Mấy đoạn đó mình không có nói lại lần nữa, mình nói cái ý khác thôi. Mấy cái chữ đó, mấy cái mệnh đề đó mình không có lặp lại nữa. Nhưng mà có chữ này cần nói nè, noãn vị. Thấy không?